Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở tiểu bang Virginia. Cô Thu ở Sài Gòn có nêu thắc mắc như sau.
Dạ, em tên là Thu, là ở Sài Gòn, sinh năm 1973 đó, hôm nay là 38 tuổi. Thì hồi tháng 2 năm 2010 đó, thì có đi kiểm tra sức khỏe, thấy là bị siêu âm tử cung á, là nó có bị cái u xơ tử cung á, nó nằm ở phía sau á. Thì nó là kích thước nó là 33 nhân cho 30mm. Đó, thì cái xong thì cứ nghĩ là để nó nhỏ không có sao. Cái tự nhiên một năm sau đi siêu âm lại thì nó bự quá chừng luôn. Nó bự lên tới 83 nhân cho 59mm luôn. Thế là mới đi bác sĩ phòng mạch tư á, thì người ta mới tư vấn, thì thế là mới chích cho 3 mũi mỗi tháng một mũi, là một cái mũi thuốc đó là nó là tên là Roladet 3.6mg đó, tức là cái hộp thuốc nó có một mũi duy nhất nó chích vô cái bụng á, thì một mũi nó chạy ra gần 2 triệu mấy, gần 3 triệu luôn á. Thì cứ 28 ngày đi chích thì bữa nay chích được 3 mũi rồi. Thì hiện bây giờ thì cái cục nó còn khoảng chừng xuống nó cũng khoảng chừng bữa thì bác sĩ mới nói là nó cũng nhỏ lắm rồi. Nó nhỏ cũng gần phân nửa. Tức là nó khoảng chừng 48 nhân với 52 đó. Thì bây giờ muốn hỏi là bác sĩ, nhờ bác sĩ tư vấn là có cần thiết phải chích thêm nữa không? Thì chứ bây giờ chích thì nó cũng hơi ngán tiền. Hoặc là nếu mà không có chích cái thuốc này thì thay thế bằng cái thuốc gì nó nhẹ đô, và sợ nếu mà chích nhiều quá nó thì sợ nó có để lại tác dụng phụ, ví dụ như tại vì cái thuốc này nghe nói là giống như là trị ung thư vậy đó. Thì đang thắc mắc vân vân. Tôi làm một cái bệnh nữa đó, hiện giờ đó thì trên người tự nhiên nó có cái này thì nó bị lâu rồi. Nó là nó có những cái u. Cái u nó gọi là hầu kỳ lâu lắm rồi, có đi bệnh viện ung bướu á thì người ta nói là cái u tuyến mỡ gì đó. Thế là nó nhỏ giống như nhỏ hơn hột bắp vậy đó, mà nó nằm ở dưới da đó, mà nó mọc cũng nhiều lắm. Thì có chỗ thì nó không có đau, mà có những cái chỗ mà mình hay đụng tới á, ví dụ như dưới ngay cái đùi á, thì đụng vô nó đau, nó nhỏ xíu vậy đó. Mà không biết để hỏi bác sĩ coi có cách nào mà để cho nó ngăn ngừa nó không có mọc nữa, với là để nó bây giờ hiện giờ thì nó cũng không có đến nỗi mất thẩm mỹ lắm, thì cũng đang lo sợ mấy cái đó không biết nó có biến thành ung thư hay không.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời trường hợp của bệnh nhân hỏi về bướu xơ tử cung. Thì bướu xơ tử cung đúng ra là một cái loại u bướu gồm những cái tế bào cơ trơn xuất phát từ một cái tế bào duy nhất của tử cung, và chính tử cung cũng là một cái cơ trơn hình túi rỗng. Do đó, bướu xơ tử cung là một cái bướu lành, không phải là ung thư, và đại đa số trường hợp cũng không có trở thành ung thư, dù có tăng thể tích nhanh đi nữa. Và chúng ta không có rõ nguyên nhân gây ra bướu, tuy nhiên, yếu tố di truyền quyết định một phần, và cái người đàn bà có con hoặc là dùng thuốc ngừa thai thì có phần nào ít bị bướu xơ hơn. Bướu xơ tử cung rất phổ biến, và nếu người ta dùng siêu âm cho các phụ nữ bình thường tuổi 35, thì hết 60% người da đen ở tuổi này là có bướu, và người da trắng thì có ít hơn nhưng mà cũng đến 40-40%. Những con số này cho thấy là bướu xơ tử cung rất phổ biến, và tin vui là trên 80% của các phụ nữ mang bướu xơ tử cung không có bao giờ có triệu chứng gì cả, và do đó không cần phải chữa trị gì hết. Bướu xơ tử cung xuất hiện thường ở lứa tuổi 25 cho đến 35, và sự tăng trưởng của nó tùy thuộc vào sự hiện diện của các hormone tính dục phái nữ là estrogen và progesterone do buồng trứng tiết ra. Và sau đó khi người đàn bà nghỉ kinh thì lúc đó buồng trứng không còn hoạt động nữa thì bướu sẽ dần dần teo nhỏ lại. Các triệu chứng do bướu gây ra thì đa số bướu xơ không gây ra triệu chứng gì cả, như trường hợp thính giả ở đây không có triệu chứng gì, chỉ đi khám sức khỏe tổng quát và làm siêu âm mới biết mình có bướu. Những bướu nằm trong vách của tử cung thường thường là không có gây khó chịu gì. Nhưng một số bướu nằm ở trong lòng tử cung, và trong cái lòng tử cung thì nó có lót một cái lớp niêm mạc. Nếu bướu xơ nó nằm ngay ở dưới cái lớp niêm mạc đó thì sẽ làm rối loạn kinh nguyệt của người đàn bà, như là chảy máu thất thường, chảy máu quá nhiều, hay là chảy máu giữa các kinh kỳ làm cho bệnh nhân mất máu kinh niên, thiếu chất sắt, và thường thường chất sắt thì cần thiết để tạo máu mới, và do đó và bệnh nhân mắc bệnh thiếu máu mãn tính gây ra mệt mỏi, suy nhược, suy tim. Người đàn bà cũng có thể khó thụ thai hơn một chút ít, nhưng mà không phải là nhiều. Nếu bướu nằm dưới màng thanh mạc, tất nhiên là cái màng bọc chung quanh tử cung, thì tất nhiên là nằm là phía bên ngoài của tử cung đó, thì và mọc lớn lên về phía trước thì đè lên bàng quang là bọng đái, gây những cái triệu chứng về đường tiểu như là mắc tiểu thường xuyên, khó tiểu, nhiễm trùng đường tiểu. Và nếu mà bướu mọc lên lớn ra đi về phía sau thì phía sau của kia tử cung là có ruột già, thì có thể gây ra bón, khó đại tiện, hoặc là đè lên các cái dây thần kinh nằm cũng phía sau đó từ cái xương sống đi ra và làm đau lưng. Ngoài ra thì cũng có thể làm cho đau vùng xương chậu, đau lúc giao hợp, và bướu có thể đè lên ống dẫn trứng và làm cho cái khó thụ thai hơn là bình thường, vì cái tinh trùng nó cần đi qua cái ống dẫn trứng để tới cái buồng trứng. Một số bướu có cái cuống, tức nghĩa là như là cái cuống của trái cây, và cái cuống này có thể xoắn lại, và cái do cái bướu đó nó thiếu oxy, nó chết đi, thì người đàn bà có thể đau bụng ở dưới cấp tính và đôi khi có thể cần giải phẫu để lấy bướu ra. Tuy nhiên, theo cái tài liệu của Mayo Clinic, là một cái trung tâm y tế lớn lớn nhất ở bên Mỹ này, một trong những cái cơ quan y tế quan trọng nhất bên Mỹ, thì nói là thông thường bướu sơ không có can thiệp tới cái thụ tinh hoặc là tới thai nghén. Thì trước đây người ta tưởng là lúc thai nghén bướu sơ sẽ lớn nhanh lên, nhưng những khảo cứu gần đây cho thấy chuyện này không có xảy ra. Và trường hợp bướu quá lớn gây vấn đề thì bác sĩ có thể cắt bớt nếu thấy cần. Và lúc sanh, nếu mà bướu chặn lại cái đường của đứa con đi ra thì người ta có thể phải sanh mổ để lấy đứa con ra. Về vấn đề trị liệu thì chúng ta đã nói là chỉ cần trị liệu nếu mà bướu sơ gây ra biến chứng, và những cái biến chứng thì chúng ta đã nói ở trên. Và trong những cái thuốc thường dùng để làm cho cái bướu sơ nó nhỏ lại, bướu sơ tử cung nhỏ lại, thì có hai thuốc chính. Thứ nhất là cái loại gọi là gonadotropin releasing hormone agonist, thì cái tên này nó hơi dài, nhưng mà nó cái nguyên tắc nó là như thế này, là cái bướu nó cần đến sự hiện diện của hormone tính dục nữ estrogen và progestin do cái buồng trứng sản xuất mới tồn tại được và phát triển được. Thì cái sự sản xuất estrogen và progestin này nó lại tùy thuộc một cách gián tiếp vào một cái hormone được tiết ra ở trên não bộ, và cái cơ quan ở trong cái não bộ tiết ra cái chất đó gọi là hypothalamus. Thì một số thuốc nó có cái cấu trúc na ná giống như là cái chất tiết ra từ cái hypothalamus. Thì những cái thuốc này gọi là gonadotropin releasing hormone agonist. Thì các chất này, nó vì cái cơ cấu của nó na ná như là cái thuốc kia, nó đến nó giành chỗ của cái thuốc tự nhiên. Và nó gây tác dụng ngược lại và làm sản xuất cái estrogen và progestin của cái buồng trứng nó giảm xuống. Do đó thì bướu thiếu hai cái hormone đó thì nó sẽ theo lại. Thì trong cái loại này, cái chất goserelin, là tên thương mại là Zoladex, viết là Zoladex, là cái thuốc rất đắt tiền mà thính giả đang xài ở đây. Và theo thính giả thì có lẽ nó mắc hơn 2 triệu đồng một ống. Nhưng tôi thử tìm trên Internet thì giá nó trên 1.200 đô la cho 3 ống. Thuốc được chích dưới da mỗi tháng một lần và trong 3 tháng. Theo cái chỉ định nói chung thì thuốc chỉ được dùng ngắn hạn, thường là trước khi mổ, để giúp bệnh nhân có thì giờ hồi phục, thường thường là hồi phục bởi cái bệnh thiếu máu, để vào lúc mổ không có cần truyền máu, để cho làm cho bướu nhỏ lại tạm thời, để giải phẫu dễ dàng hơn, ít chảy máu hơn, hoặc là xài ở những bệnh nhân sắp đến tuổi nghỉ kinh, thì trước sau gì cái người đó cũng sắp nghỉ kinh, bướu nó cũng sẽ teo lại, bây giờ người ta kéo dài thêm thì giờ bằng cái thuốc đó. Nhưng mà thuốc không có dùng cho dài hạn được, là vì nồi chừng 6 tháng sau khi ngưng thuốc, bướu nó sẽ tăng trưởng trở lại và bộc phát lại. Và bệnh nhân dễ bị xốp xương, tức là mất những cái chất canxium ở trong xương, khó hồi phục nếu người bệnh nhân trên 35 tuổi. Thì đúng như bệnh nhân nói, thuốc này cũng được dùng để trị ung thư tuyến tiền liệt. vì thuốc làm giảm cái chất testosterone của đàn ông theo cái cơ chế tương tự như chúng ta giải thích ở trên, nghĩa là nó thay thế những cái hormone tự nhiên của cái hypothalamus ở trên não bộ. Có một thứ thuốc khác ít xài hơn là cái thuốc danazol, viết là danazol, là một cái thuốc uống tổng hợp tương tự như testosterone, là kích thích tố tính dục của phái nam. Và có thực, người ta dùng cái thuốc này để cho ngưng cái kinh nguyệt của người phụ nữ, làm cho cái tử cung và bướu sơ teo lại. Nhưng ngược lại lại gây nhiều biến chứng như là bệnh nhân cảm thấy khó chịu, khổ sở, trầm cảm, lo lắng, nhức đầu vì mụn trứng cá, giọng nói âm, nói trầm giống như là đàn ông, và làm cho nhiều phụ nữ không muốn dùng thuốc này. Thì tóm lại, theo hướng dẫn chung hiện nay, nếu bướu sơ tử cung được khám phá tình cờ bằng siêu âm, mà người bệnh không có triệu chứng gì liên hệ tới cái bướu đó, thì nói chung không cần phải chữa thuốc men gì cả. Nếu có biến chứng như là chảy máu, triệu chứng đường tiểu, đường tiêu hóa, thần kinh do chèn ép, thần kinh thì dùng thuốc men để trị thiếu máu, điều hòa kinh nguyệt và dùng thuốc làm teo bướu trước khi mổ nếu cần. Biện pháp cuối cùng là nếu cần thì người ta phải cắt bỏ cái bướu bằng phẫu thuật, gọi là myomectomy. Người ta có thể bơm vào cái mạch máu nuôi dưỡng cái tử cung và nuôi dưỡng cái bướu những cái viên nhỏ như là những cái hạt cát làm bằng cái chất nhân tạo, và những cái chất này nó sẽ làm tắc nghẽn cái mạch máu nuôi cái bướu đó và nuôi cái tử cung. Cái hiện tượng này tiếng Anh gọi là embolization, để cho bướu thiếu máu và tiêu đi, và cái tử cung cũng có phần bị nhỏ lại. Thì nếu mà không muốn giữ tử cung nữa, người ta sẽ cắt bỏ tử cung bằng phẫu thuật. Thì ở Mỹ, hết 30% đàn bà cho suốt đời người ta sớm muộn gì cũng sẽ cắt bỏ tử cung. Tuy nhiên, một số bác sĩ khác cho rằng một số đáng kể của các giải phẫu cắt tử cung hiện nay được thực hành ở Mỹ là không cần thiết. Về câu hỏi về các cục nhỏ sờ thấy ở dưới da, có thể là những cái bướu mỡ nhỏ ở bệnh nhân. Tuy nhiên, tôi không có thấy được hình nên không có thể có ý kiến chính xác. Nếu bệnh nhân có những cái mảng da màu như là màu cà phê sữa, tiếng Anh người ta gọi là cà phê au lait, theo tiếng Pháp cà phê au lait là cà phê sữa đó, 6 cái hoặc là nhiều hơn, và nếu trong gia đình có trường hợp tương tự, thì bệnh nhân cần đi khám bác sĩ để loại bỏ khả năng bệnh sơ thần kinh là một cái bệnh đáng kể hơn. Tiếng Anh gọi bệnh này là neurofibromatosis. Thì bệnh nhân nên theo dõi với bác sĩ chuyên về da của mình và đã từng khám bệnh mình trước đây. Đa số các bướu mỡ lipoma không cần chữa bệ trị nếu mà không có biến chứng, hoặc là không lớn quá nhanh, hoặc là không ảnh hưởng đến ngoại hình của mình. Và xin nhắc lại, trên đây chỉ là những cái thông tin tổng quát căn cứ trên y văn mới đây để trả lời cho câu hỏi bệnh nhân, và bệnh nhân cần tham khảo bác sĩ chuyên khoa về phụ khoa và bác sĩ ngoài da để điều trị thích hợp. Chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục hỏi đáp y học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích, và sẽ thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi.